Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 20 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh và thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang. Thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh triển khai thực hiện cấp mã định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 20 tháng 12, đoàn đại biểu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết và ra sức thi đua xây dựng đất nước nói chung và quê hương Thái Nguyên nói riêng ngày càng phát triển giàu đẹp. Sáng ngày 20 tháng 12, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. 50 năm đã qua, ký ức đã xa, nhưng sự kiện đêm Noel màu lửa vẫn mãi trường tồn như bản anh hùng ca bất tử trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, ra sức thi đua để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục quản lý, phát huy hơn nữa giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915. Xứng đáng là một công trình văn hóa lịch sử, là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, đúng vào đêm Noel năm 1972, tại khu vực Ga Lưu Xá, trên địa bàn xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, bom đạn của đế quốc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chị, các anh mãi mãi ra đi khi tuổi đời đang tươi trẻ với bao ước mơ và khát vọng còn dang dở. Các chị, các anh đã anh dũng hy sinh, nhưng hình ảnh và chiến công vẫn trường tồn, vang vọng mãi trong lòng mỗi người, nhất là người dân đất thép. Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 915. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin tóm lược những dấu ấn về Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. 1. 915, đại đội trẻ nhất. Đại đội 915 đều là những người rất trẻ, tuổi đời chỉ 17, 18, từ các huyện tham gia thanh niên xung phong, chủ yếu là nữ, người dân tộc thiểu số. Tháng 4 năm 1972, giới cầm quyền Mỹ phát động cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai bằng không quân và hải quân trên toàn miền Bắc nước ta với mức độ quy mô ngày càng tăng, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Tháng 6 năm 1972, Mỹ huy động máy bay, tàu chiến thả 13.000 quả thủy lôi và nhiều bom từ trường xuống 43 khu vực cửa sông, bến cảng thuộc 10 tỉnh, thành phố trên miền Bắc. Cảng Hải Phòng và nhiều cửa sông, bến cảng khác của miền Bắc bị phong tỏa. Việc vận chuyển vũ khí, phương tiện chiến tranh và các loại hàng hóa thiết yếu khác do các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta theo đường biển hoàn toàn bị ngưng trệ. Trước tình hình đó, Trung ương giao tỉnh Bắc Thái hai nhiệm vụ. Một là tiếp nhận hàng, chủ yếu là lương thực và hàng hóa quốc phòng từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Bắc chuyển về theo quốc lộ 3, quốc lộ 1B và đường sắt kép Lưu Xá. Khối lượng vận chuyển mỗi tháng từ 30.000 tấn đến 50.000 tấn vừa để dự trữ, vừa để tiếp chuyển cho các chiến trường và các tỉnh trong khu vực. Hai là phải đảm bảo giao thông vận tải thông suốt trong mọi tình huống trên các trục đường giao thông, đặc biệt là trên các trục giao thông huyết mạch quốc lộ 3, quốc lộ 1B và các đường sắt kép Lưu Xá, Quán Triều, Hà Nội. Ga Lưu Xá và ga Quán Triều, thành phố Thái Nguyên trở thành cảng cạn của miền Bắc. Mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân trang, quân dụng để từ đó tiếp tục chuyển đi chi viện cho các chiến trường đánh Mỹ. Vì vậy, Thái Nguyên trở thành một trong những địa bàn đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Trong điều kiện như vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái đã ban hành chỉ thị số 18 CTBT ngày 25 tháng 5 năm 1972 về việc tuyển 600 thanh niên xung phong nhằm tăng cường cho lực lượng để đảm nhận hai nhiệm vụ trên. Với tinh thần đó, Ban chấp hành tỉnh đoàn phát động phong trào thanh niên xung kích đảm bảo giao thông vận tải. Chỉ sau một thời gian ngắn, đã có 673 đoàn viên thanh niên được tuyển chọn, bổ sung cho đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, vượt chỉ tiêu 73 đội viên. Tháng 6 năm 1972, Ban chỉ huy đội 91 tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị trực thuộc, gồm văn phòng đội 91, 4 đại đội, 911, 912, 913, 914 và tổ chức thành lập mới đại đội 915. Đại đội 915 có 102 cán bộ, đội viên là con em nhân dân thuộc 8 huyện, Chợ Rã, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, nay thuộc tỉnh Bắc Cạn, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Đại Từ và Phú Bình, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ở lứa tuổi từ 17 đến 25 được biên chế thành 7 tiểu đội. Ban chỉ huy đại đội 915 có 3 đồng chí, gồm đại đội trưởng Triệu Văn Việt, người huyện Chợ Đồn, và hai đại đội phó là các đồng chí Trần Thị Chu, người huyện Định Hóa, Vũ Trung Tấn, người huyện Phú Bình. Đại đội có 4 đảng viên, tổ chức thành một chi bộ do đồng chí Triệu Văn Việt làm bí thư. Tổ chức chuyên môn đại đội có đồng chí Dương Văn Tý, cán bộ kỹ thuật, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, y tá, đồng chí Hà Văn Ly, giáo viên dạy phổ thông. Phụ trách công tác tiếp phẩm cho đại đội là đồng chí Hoàng Văn Chấm. 2. Hoạt động ở địa bàn trọng yếu, nguy hiểm nhất. Đầu tháng 9 năm 1972, đoàn viên đại đội 915 được chuyển sang làm nhiệm vụ san lấp ổ gà, ổ trâu, sửa chữa giao thông trên tuyến đường 16A, đoạn từ Chùa Hang đi Trại Cau. Trên tuyến đường 16A, đoạn từ Chùa Hang đi Trại Cau, đây là con đường vận chuyển lương thực, hàng hóa từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang, đường 16A qua Trại Cau về Chùa Hang, theo quốc lộ 1B về thành phố Thái Nguyên trước khi chuyển tới Hà Nội. Với vị trí trọng yếu này, giặc Mỹ thường xuyên cho máy bay thả bom dữ dội, hòng cắt đứt tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa của ta. Ngay sau khi được thành lập, cán bộ và đội viên đại đội 915 đã cùng với các đại đội 911, 912, 913, 914 trong đội 91 và 160 công nhân của công ty cầu đường thuộc Ty Giao thông ra quân làm nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp đoạn quốc lộ 1B từ cầu Sa Bảy, thành phố Thái Nguyên đến xã La Hiên, huyện Võ Nhai, đồng thời phân tán lực lượng đảm bảo giao thông vận tải các cầu đường sắt, đường bộ Đa Phúc, Gia Bảy, Cha Vườn và ngầm Sơn Cẩm, bến Phào Ánh là những trọng điểm giao thông thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom bắn phá ác liệt nhất trên địa bàn Thái Nguyên. Đầu tháng 9 năm 1972, cán bộ đội viên đại đội 915 được điều sang làm nhiệm vụ giải cấp phối, sửa chữa và đảm bảo giao thông vận tải đường 16A, đoạn từ ngã ba Chùa Hang đến thị trấn Trại Cau. 9 giờ 30 phút sáng, ngày 13 tháng 9 năm 1972, máy bay Mỹ ồ ạt đến ném bom bắn phá xuống đoạn đường 16A đi qua khu vực Làng Phan, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, nơi cán bộ và đội viên đại đội 915 đang sửa chữa, nâng cấp đường. Bom đạn do máy bay Mỹ bắn phá đã làm đội viên Hoàng Thị Cát hy sinh tại chỗ và 8 đội viên Cà Thị Phương, Lê Thị Đoàn, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị La, Nguyễn Thị Ly, Lương Thị Hội, Trần Văn Vọng, Lương Thị Phương bị thương. Sau trận máy bay Mỹ ném bom gây thương vong, tổn thất cho đơn vị, cán bộ đội viên đại đội 915 không những không hoang mang, dao động mà còn khắc sâu thêm lòng căm thù giặc Mỹ xâm lược, kiên cường bám đường, bám cầu, đảm bảo giao thông vận tải kịp thời thông suốt. Chính quyền Tổng thống Mỹ Nixon âm mưu bằng việc đánh phá, hủy diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền Bắc sẽ hạn chế sự chi viện cho cách mạng miền Nam, làm giảm thế và lực của ta so với quân đội và chính quyền Sài Gòn. Hơn thế, nếu cuộc tập kích đường không thành công còn có tác dụng đe dọa phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới. Trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, Đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 vào thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành phố khác của miền Bắc. Tại Thái Nguyên, vào các thời điểm 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 và từ 23 giờ 40 phút ngày 20 tháng 12 đến 0 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12, nhiều tốp máy bay ném bom chiến lược B-52 của giặc Mỹ đã lao vào ném bom hủy diệt tại các khu vực nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, xí nghiệp gạch Tân Long thuộc ty kiến trúc Bắc Thái, nhà máy điện Cao Ngạn, xí nghiệp ô tô số 10, đơn vị bộ đội 9007, tiểu khu Thống Nhất, xã Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, cầu Sa Bảy, trường Y Sĩ, dọc đường số 3 từ xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương xuống đến nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, tiểu khu Tân Long và tiểu khu Hoàng Văn Thụ. Cuộc tập kích này của Mỹ đã gây cho nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiều tổn thất nặng nề về người và của, đặc biệt là khu vực xung quanh nơi ở và làm việc của đại đội 915. Nhưng cán bộ, đội viên đại đội 915 vẫn kiên cường bám trụ, làm nhiệm vụ sửa đường, đảm bảo giao thông vận tải. 3. Giải tỏa số lượng hàng hóa nhiều và nhanh nhất. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12 năm 1972, giải tỏa hơn 20.000 tấn hàng hóa, gần 20.000 tấn lương thực và hàng hóa quốc phòng do các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cần được giải tỏa, một nhiệm vụ hết sức khẩn trương và cấp bách đối với đại đội. Ngày 23 tháng 12 năm 1972, đồng chí Đỗ Mười, khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái tổ chức ca kíp, tập trung lực lượng phương tiện, giải tỏa hàng hóa ở các kho nằm trong khu vực đánh phá của địch. Ngay sau đó, Ủy ban tỉnh giao đội 91 cử 100 cán bộ, đội viên xuống cùng các cán bộ, công nhân khu gang thép và ở ga lưu xá thực hiện nhiệm vụ. Đại đội 915 được Ban Chỉ huy đội 91 giao nhiệm vụ cử 60 cán bộ, đội viên xuống ga lưu xá cùng các lực lượng làm nhiệm vụ giải tỏa lương thực, hàng hóa quốc phòng. Nhận rõ yêu cầu, nhiệm vụ cực kỳ cấp bách, biết trước nguy hiểm và có thể hy sinh tính mạng vì ga lưu xá là túi bom, là trọng điểm đánh phá của máy bay ném bom chiến lược B-52. Nhưng cán bộ và đội viên đại đội 915 đều xung phong đi làm nhiệm vụ. Trước tinh thần hăng hái với bầu nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ, lãnh đạo đại đội cũng đành phải chấp thuận cho 66 đồng chí tham gia vượt chỉ tiêu trên giao. Điều đó đã khẳng định rõ tư tưởng, tình cảm, phẩm chất cách mạng, hành động anh hùng và khí phách kiên cường, bất khuất, sẵn sàng xả thân hy sinh vì nhiệm vụ của cán bộ, đội viên đại đội 915. Sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1972, từ nơi đóng quân ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, 66 cán bộ, đội viên đại đội 915 do đại đội trưởng Triệu Văn Việt phụ trách đã hành quân và có mặt tại ga lưu xá. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Thế Cường, đội phó đội 91 làm nhiệm vụ giải tỏa lương thực, hàng hóa. Số cán bộ, đội viên còn lại còn do đại đội phó Tống Văn Minh phụ trách tiếp tục làm nhiệm vụ sửa chữa và đảm bảo giao thông vận tải trên đường 16A. Quán triệt khẩu hiệu, tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tinh thần miền Nam gọi, miền Bắc trả lời. Tại cảng cạn Lưu Xá, 66 cán bộ, đội viên đại đội 915 làm việc miệt mài, quên ăn, quên nghỉ, thoăn thoắt chuyển từng bao lương thực, hàng hóa lên xe ô tô. Không chịu thua các nam đội viên, có nữ đội viên đã cõng trên lưng bao gạo nặng gần gấp đôi so với khối lượng cơ thể của mình. Vừa lao động, các đội viên vừa vui vẻ cất cao tiếng hát, rộn rã tiếng cười. Chập tối, số lương thực hàng hóa quốc phòng tồn đọng ở ga lô xá cơ bản đã được giải tỏa. Ngày 19 tháng 12, đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Viêng Thong Hát Sa Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên để trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong không khí đoàn kết thắm tình hữu nghị, đồng chí Dương Văn Lượng đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên. Trên nền tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào, lãnh đạo tỉnh cũng như thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng hợp tác với các địa phương của Lào nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hiện nay, gần 1.400 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đa số lưu học sinh Lào đang lưu trú tại thành phố Thái Nguyên. Có thể nói, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào, giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương của nước bạn Lào, giữa thành phố Thái Nguyên và thành phố Luông Pha Bang trong thời gian qua hết sức tốt đẹp, gắn bó keo sơn. Với tinh thần cởi mở, lãnh đạo thành phố Luông Pha Bang và thành phố Thái Nguyên đã có những trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xử lý rác thải, giáo dục, y tế, sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng mô hình hợp tác xã, v.v. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang đã cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đánh giá cao sự phát triển của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng chí thông tin nhanh về những khó khăn thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Luông Pha Bang, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, dựa trên những tiềm năng thế mạnh của địa phương và theo tinh thần nội dung biên bản ghi nhớ đã ký kết, hai thành phố sẽ có nhiều trao đổi hợp tác cùng phát triển và mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và hai thành phố Thái Nguyên-Luông Pha Bang nói riêng luôn bền vững và ngày càng phát triển. Trong khuôn khổ chương trình trao đổi kinh nghiệm, đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang đã tham quan Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong nhiều hạng mục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo dựng nền tảng ban đầu để xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương. Trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang sẽ tham quan một số doanh nghiệp sản xuất chè tại vùng chè đặc sản Tân Cương, khu du lịch Hồ Ní Cốc và một số công trình trọng điểm của thành phố. Ngày 19 tháng 12, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 29 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong số 29 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại 27 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Đồng chí mong muốn bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Cũng tại buổi lễ, đồng chí đã thông tin nhanh tới các đảng viên trong Đảng bộ phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chiều ngày 19 tháng 12, phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động bảo vệ dân phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm qua, công tác quốc phòng địa phương được Đảng ủy, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện dân quân, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lực lượng công an phường đã trực tiếp phát hiện bắt giữ 23 vụ phạm tội về ma túy, tiếp nhận lập hồ sơ ban đầu 44 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, tiếp tục tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay 100% các trường học trực thuộc phường và các tổ dân phố trên địa bàn đã đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, chính quyền phường Quang Trung đã chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch công tác của các lĩnh vực trên để triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh trật tự và bảo vệ dân phố năm 2022 đã được Ủy ban Nhân dân phường biểu dương khen thưởng.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 1048 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác triển khai, mở đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06. Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh triển khai thực hiện cấp mã định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên đang thực hiện 7 hình thức để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính giao dịch dân sự. Đó là công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú và sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các hình thức này đều liên quan đến cấp căn cước công dân. Vì thế, thành phố đang rà soát để đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân. Vì khi bỏ hộ khẩu giấy, thì việc tạo lập tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc để thực hiện các thủ tục hành chính. Nói về tiến độ và lợi ích khi sử dụng mã định danh điện tử, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố cho biết.
Chúng tôi đang tập trung theo từng ban ngành và theo cái lộ trình để đảm bảo là mỗi công dân đều được cài đặt cái ứng dụng VNEID. Dùng cái app ứng dụng này có thể khai thác từ dữ liệu dân cư và thay thế thẻ cứng căn cước công dân và các tiện ích khác.
Để triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân theo tiến độ đề ra, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố đang tích cực tập trung nhân lực và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử được dễ dàng, thuận tiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về các tiện ích của tài khoản định danh điện tử. Sau khi đi làm mã định danh mức độ 2, chị Trần Thị Thu Hoàn, tổ 6, phường Tân Thịnh, thấy tiện ích khi rất nhiều giấy tờ được tích hợp trên mã định danh điện tử.
Tôi thấy có rất nhiều lợi ích cho cái việc cấp mã định danh này, như là việc là khi mà mình không phải cầm quá nhiều các loại giấy tờ, như là bằng giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế là đã được hiển thị ở trên cái thẻ căn cước công dân.
Tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an, gồm tên đăng nhập, tức mã số định danh cá nhân của công dân. Mật khẩu đăng nhập được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân hoặc hình thức xác thực khác. Khi có tài khoản định danh điện tử, người dân khi đi làm thủ tục hành chính công sẽ không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Từ đó giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ. Mức độ 1, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu, tự động trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Mức độ 2, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng cả ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Khi đó, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng VNEID cung cấp như đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Hiện nay, người dân đã làm căn cước công dân từ ngày 20 tháng 3 năm 2022 trở về trước, muốn việc tạo lập mã số định danh mức độ 2 sẽ được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố thực hiện. Anh Nguyễn Mạnh Tuyên, giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Đến nơi cấp mã định danh điện tử thì chúng tôi đã được các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo, thời gian thì cũng rất nhanh gọn, thủ tục rất nhanh gọn.
Được biết trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi công dân, doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin thủ công như trước đây. Tiện ích này không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp công dân, doanh nghiệp tiết giảm các chi phí kèm theo. Đặc biệt, không ai có thể mạo danh cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Bộ Công an quản lý. Nói về quyết tâm thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đang phấn đấu đến xong trước ngày 31 tháng 12 thì toàn bộ người dân đều được cấp căn cước công dân. Còn đối với định danh điện tử mức độ 2, chúng tôi hiện nay là chưa quy định bắt buộc đối với người dân phải thực hiện, nhưng khuyến khích người dân đến cơ quan công an để cấp được cái định danh điện tử.
Thông qua việc cấp tài khoản định danh điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.